các bạn thân mến, một trong những chuyện thương tâm tại Việt Nam hiện nay là chỉ vì con cái ăn ở phụ bạc, nhiều ông bà cha mẹ đã phải bỏ nhà ra đi thành phố lớn kiếm việc làm mưu sinh. Cũng có cụ già đi lạc, không còn nhớ đường về quê quán. Họ phải làm đủ thứ nghề để sống qua ngày, từ bán vé số, ăn xin, thậm chí cả nghề móc túi. Những chuỗi ngày cơ cực, các cụ chỉ còn biết lấy vỉa hè, công viên làm nhà. Cứ mỗi buổi sáng tinh mơ, nhiều người ở khu vực phường 7, quận 3 Sài Gòn đã thấy một cụ già được biết đến với cái tên bà Hai Ve Chai. Tay xách nách mang chiếc bị, bà đi nhặt bất cứ đồ phế thải nào có thể bán được. Lúc đầu, mọi người cứ ngỡ là do hoàn cảnh khó khăn nên cụ bà phải lặn lội vào Sài Gòn làm nghề bán ve chai kiếm sống. Đã gần 80 tuổi, bà Hai Ve Chai vẫn không được vui vầy cùng con cháu trong cảnh đầm ấm của gia đình truyền thống Việt Nam. Hỏi ra mới biết, bà có ba người con đều thành đạt và khá giả ở một tỉnh miền Tây. Khi còn ở dưới quê, bà sống với người con gái Úc. Nhưng do gia đình thông gia thường có lời qua tiếng lại nói xấu bà đủ điều, bà chịu không nổi nên bỏ ra đi. Theo lời bà kể, thì cả hai người con trai rất yêu thương bà. Nhưng trước mắt hai cô dâu, bà chỉ là một người vô tích sự. Không chịu nổi cảnh nói bóng nói gió của hai người con dâu, bà cũng đành xách gói ra đi. Tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Chánh Phú Hòa, một cụ bà khác, tuổi cũng đã gần đất xa trời, sụt sùi khóc và kể lể. Nhớ nhà, nhớ quê, nhớ con cháu lắm. Hỏi quê ở đâu, cụ cũng chẳng nhớ nổi. Ký ức người già thường lẫn lộn. Nhớ quên là chuyện thường tình. Nhưng tuổi ngày đi lạc của các cụ là cả một câu chuyện đẫm nước mắt. Đó là trường hợp một cụ bà gốc Bắc. Lớn lên ở thôn quê, cả đời cụ chưa một lần ra khỏi lũy tre làng. Nhưng rồi nghịch cảnh xô đẩy, năm 1954, hai người con nhỏ của cụ bị một đôi vợ chồng Pháp cướp khỏi tay. Trong nỗi đau mất con, bà cụ đã dò hỏi khắp nơi. Cả cuộc sống của cụ là một cuộc đi tìm kiếm hai đứa con. Cụ đi lang thang mãi cho đến năm 1976 mới được đưa vào một trung tâm bảo trợ xã hội. Ký ức về người thân và quê quán đã hoàn toàn bị xóa sạch. Một cụ bà khác cũng quê miền Bắc, vì cảnh không có con nên bỏ nhà đi. Cuộc sống tha hương cầu thực, nay đây mai đó, đã biến bà từ một con người thật thà hiền lành trở thành một người chuyên trộm cắp lúc nào không hay biết. Hiện nay, chỉ riêng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Chánh Phú Hòa, người ta cũng đếm được cả trăm cụ già. Đa số là những người không còn biết đâu là quê quán của mình. Một số không muốn trở về quê sống với con cháu, vì phải chịu cảnh là người vô dụng ăn bám trong gia đình. Chính vì vậy mà nhiều cụ đành phải khai những địa chỉ ma. Những người già tại các trung tâm như thế, dĩ nhiên không chỉ cần được giúp đỡ về vật chất, mà nhất là được chăm sóc về mặt tinh thần. Quý vị và các bạn thân mến, sự hiện diện của người già là một thách đố. Người già hiện diện như một thước đo về sức khỏe tinh thần của gia đình và xã hội. Với tuổi đời chồng chất, người già, nếu không là kho tàng có khôn ngoan cần thiết cho người trẻ, thì ít ra cũng luôn là một nhắc nhớ và mời gọi con cháu và người xung quanh phải luôn biết cách cư xử cho ra người. vốn thường bị khinh dễ hay ruồng rẫy, vì là thành phần vô tích sự cho gia đình và xã hội. Sự hiện diện của người già luôn là một tra vấn về những câu hỏi ngàn đời của kiếp người như từ đâu đến, sống để làm gì, chết rồi sẽ đi về đâu. Một cuộc phát triển đích thực không chỉ được đo bằng những thành tựu về kinh tế hay bằng những tiện nghi vật chất. Con người chỉ thật sự phát triển khi nó biết sống cho ra người hơn. Mà trong các thứ học thì học làm người là môn học chẳng bao giờ chấm dứt. Giáo sư về Nho giáo nổi tiếng nhất thế giới hiện nay là ông Tu Huê Minh đã có lần phát biểu như sau. Mục đích của học vấn là để trở thành con người thật sự. Học để trở thành một con người chân chính, lấy tình người làm cốt lõi của mọi thứ học. Một môn học như thế chẳng mang lại cho con người bất cứ danh hiệu hay học vị nào. Nhưng mọi thứ tri thức trên đời này đều vô ích nếu không được hướng dẫn bởi môn học làm người ấy. Mọi thứ của cải trên đời này đều vô giá trị nếu không có tình người đi kèm. Trong một xã hội vốn đang bị chủ nghĩa duy vật vô thần nhận chìm vào lỗ hổng đạo đức, con người dễ sa lầy vào ảo tưởng cho rằng trong cuộc đời chẳng có gì quan trọng bằng quyền lực, tiền của, địa vị, danh vọng. Người già hiện diện trong gia đình và xã hội để không ngừng nhắc nhở chúng ta rằng đó chỉ là một ảo tưởng. Họ không ngừng nói với chúng ta rằng chỉ có một giá trị tồn tại sau khi con người nhắm mắt xuôi tay, đó là tình nghĩa trong cuộc đời. Và chẳng có gì đáng học, đáng sống cho bằng học và sống cho ra người vậy. Lạy Chúa, giữa cuộc đời chống qua này, xin cho chúng con luôn biết miệt mài tìm kiếm và xây dựng những giá trị của nước trời.
Sự bình an trong danh Giê-xu, giống như sông xanh trôi êm đềm. Sự bình an trong danh Giê-xu, trong hồn tôi. Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu.